Thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Chương trình tuần này với bác sĩ Nguyễn Đông Quang, giáo sư trường y ở Đại học Stanford, California. Xin chào bác sĩ Quang.
Chào chị Trà My và chào quý vị khán giả, khán giả.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Ngày hôm nay bác sĩ có một cái ca trực mổ mà bác sĩ cũng dành thời gian trước ngày làm việc của mình để đến với chương trình ngày hôm nay để nói về COVID như thường lệ. Chúng ta ngày hôm nay sẽ gửi đến những thông tin mới về COVID. Trước nhất là những thông tin gây chú ý trong lúc này, đó là cái miễn nhiễm chống COVID của con người nó không tồn tại lâu theo thời gian và nó phai tàn rất là nhanh trong vòng chỉ vài tháng thôi. Đó là một cuộc nghiên cứu của Anh đang được giới chuyên môn cũng như là tất cả những giới khoa học trên thế giới rất là chú ý, và chúng tôi sẽ nhận lời cho bác sĩ Quang để gửi đến thông tin này trước tiên, trước khi mình nói tiếp về những cái thông tin vui buồn khác nhau của COVID, thưa bác sĩ.
Dạ, thưa chị Trà My, đây là một cái thông tin mới nhất từ một cái trường đại học y khoa rất là nổi tiếng của bên Anh, gọi là Imperial College of London. Ở bên đó thì cái cách của họ khám phá là trong lúc cái nước Anh nó đang bị cái vụ dịch này rất là nhiều, thì trong lúc mà những cái người trong thành phố của họ, trong dân số của họ, thì cái trường đại học này họ mới bắt đầu họ thử cái chất kháng thể trong người của những người bệnh này sau khi khoảng chừng hơn 300.000 người, thì họ mới tìm thôi, ví dụ như trong một cái dân số như vậy thì chúng ta lấy ra một cái tỷ lệ, rồi từ đó chúng ta đo thử coi trong dân số của chúng ta coi có những cái người nào mà có thể làm được cái chất kháng thể, tức là cái antibody trong người đó. Thì lúc đó thì họ tìm thấy là khoảng 6% của những cái người, tuy là không phải là những người bị bệnh, nhưng những cái người mà nó đã có vào COVID rồi, bây giờ nó trong cái dân số
giai đoạn phục hồi phải không?
Dạ, trong giai đoạn phục hồi thì họ làm ra một cái chất kháng thể. Thì cái hy vọng ở trong khoa học đó là sau khi mình có được cái chất kháng thể trong người mình, cái antibody đó, thì cái hệ miễn nhiễm trong người chúng ta đó sẽ có được, và sau này sẽ giúp chúng ta chống đi những cái con virus đó. Nhưng mà họ nói ok được rồi, bây giờ chúng ta thử, chúng ta coi đã mấy tháng trước chúng ta coi lại rồi, rồi bây giờ chúng ta thử là coi cái số tỷ lệ này có tăng lên hay không. Thì không may là chẳng những không tăng mà cái số người nó sẽ giảm xuống từ khoảng 6% cho bây giờ chỉ còn khoảng 4.5% thôi, tức là nó sụt xuống khoảng 25% tỷ lệ, tức là cái sự kháng thể trong người chúng ta nó không có xuống, nó không có tăng lên mà nó lại xuống trong vòng thời gian đó. Nhưng mà cái kết quả này thì nó cũng nhanh chóng nó cho biết là không phải là chỉ có nhóm nào cũng xuống, cái tỷ lệ mà cái chất kháng thể trong người chúng ta mà xuống nhiều nhất là cho những cái người lớn tuổi đó. Thì lớn tuổi là thường ví dụ như 70 tuổi trở lên, 60 tới 70 tuổi trở lên thì nó sẽ xuống nhiều hơn là những cái người trẻ trong đó. Và đây cũng có là một cái lý do mà chúng ta cảm thấy tại làm sao mà thường ví dụ như là những cái người bị bệnh, những cái tử vong thường nó xảy ra cho những người lớn tuổi nhiều hơn. Thì
như chúng ta vốn là những người cao niên là đã kháng thể yếu rồi,
kháng thể yếu
đã
rồi.
Dạ, hao mòn theo thời gian rồi. Dạ, cho nên là khi mà bị mắc COVID này mà được may mắn phục hồi thì cái sự mà gọi là miễn nhiễm chống COVID á, nó cũng không có tồn tại lâu bằng cái người trẻ khỏe hơn mà mắc COVID. Dạ.
Mà nó cũng có ngộ là trong cái cuộc thống kê này, làm thí nghiệm này, cái bài viết thì nó mới vừa viết xong nhưng mà nó chưa qua theo một cái thuật thao lược cho những người nhóm khác, thì là cái tin tức này chúng ta phải nghe, nhưng mà chúng ta phải hiểu là đây là cái kết quả nó mới vừa đưa ra thôi, nó chưa được chứng minh lắm. Thì nó nói là cái sự mà xuống trong cái chất kháng thể đó nó không có xảy ra trong những người mà đang làm việc trong ngành y tế, tức là những người bác sĩ, những người y tá họ cũng đã thử, thì những cái người này họ một khi mà đã họ có cái chất kháng thể rồi đó thì có thể họ không có xuống được,
không có bị giảm.
Cũng có thể mình không biết là thí dụ như giờ trong những người này, tại người ta thường xuyên người ta phải làm việc với những người bệnh nhân có thể cái này, thì có thể là nếu mình tiếp tục mà mình được ảnh hưởng bởi những cái con virus này đó, thì cái chất kháng thể trong người chúng ta nó sao không có sụn. Nhưng mà đây không phải là một cái ý kiến tốt, tức là mình tiếp tục mình gặp những cái con vi khuẩn này nữa.
Tại vì dạ, cái vấn đề kháng thể là một trong cái vấn đề quan trọng nhất trong cái cuộc chiến chống COVID hiện nay, là vì nếu con người mình nó có cái sự miễn nhiễm, có cái sự kháng thể đủ mạnh để chống lại cái kẻ thù bên ngoài xâm nhập vô á, thì mình sẽ chiến thắng nó. Còn nếu mà kháng thể miễn nhiễm của mình mất đi, hoặc là thấp đi, hoặc là từ từ kém, phai nhạt dần, thì coi như là mình khó khăn để mà chống chọi lại với nó. Thì cái sự kháng thể này là cái niềm hy vọng của rất là nhiều những hãng dược, vừa là những hãng bào chế vaccine cũng như những hãng thuốc nữa. Một lát nữa mình cũng sẽ nói một cái loại thuốc mà dựa vào kháng thể, thưa bác sĩ. Nhưng mà với một cái quan niệm là con người sống với vi trùng, vi khuẩn, virus một thời gian thì tự nhiên mình cũng mạnh đi tại mình quen với nó, rồi nó từ từ nó cũng yếu đi tại mình mạnh hơn nó thì nó cũng yếu dần, là không có đúng đâu. Tại vì sao? Có những cái bằng chứng cho thấy cái sự miễn nhiễm và cái kháng thể của con người nó giảm dần, có nghĩa là mình cũng không mạnh hơn nó. Và có những cuộc nghiên cứu song song đó cho thấy là virus ngày càng biến chủng, nó thích ứng với điều kiện môi trường, khí hậu, vân vân, và nó biến chủng khác đi nữa, để cho mình thấy là nếu mà mình có thích ứng được với nó lúc này thì vài bữa sau nó lại biến chủng, nó lại biến đổi một cái dạng khác, thì mình cũng lại phải vất vả để mà thích nghi theo nó nữa. Thành ra nói cái chuyện là sống lâu với nó rồi mình quen dần với nó, mình mạnh với nó là không có là một cái cơ sở để mình là yên tâm vào lúc này đâu, thưa quý vị. Tại vì càng lâu thì nó cũng càng biến chủng càng mạnh, và mình thì cái miễn nhiễm của mình theo như khoa học cho thấy là có thể giảm đi, kháng thể có thể giảm đi theo thời gian, và đã có những trường hợp bị lại tái nhiễm. Và thưa bác sĩ, nhân nói về kháng thể thì có một cái loại thuốc dựa vào kháng thể để trị COVID lúc này của hãng Lilly, thì xin bác sĩ cho biết là với những cái thông tin mới nhất về cái thuốc này, tôi mới biết là nó cũng không được vui, nhưng mà xin nhường lời cho bác sĩ.
Dạ, ở bên Mỹ bây giờ thì như chúng ta có thể biết là nó có hai cái hãng thuốc nó làm ra cái chất kháng thể. Đây là những cái hãng thuốc nó hơi khác hơn những cái lúc khác, là tại vì cái này là cái làm ra cái chất thuốc là để làm ra một cái kháng thể, tức là làm ra một cái antibody, thì nó khác hơn là làm những cái vaccine. Thì nó có hai cái hãng lớn, một hãng là Lilly, một cái hãng kia là Regeneron. Mình xin lỗi là cái chúng ta vẫn thâu phải không, tức là cái không có gì trục trặc với cái hệ thống đang thâu bây giờ phải không ạ?
Xin bác sĩ cứ tiếp lời.
Thành ra có hai cái hãng thuốc, một cái hãng là Lilly thì một cái hãng kia là Regeneron. Thì chúng ta đã biết là cái hãng Regeneron nó rất là được biết sau khi tổng thống Donald Trump bị cái COVID-19, thì cái hãng Regeneron nó trong lúc nó đang làm cái thuốc để làm ra cái chất kháng thể này, nó chưa có thử nghiệm nhiều, nhưng nó cũng như đây là nó dùng một cái trường hợp quá khẩn cấp, thành nó đã để cho người tổng thống Mỹ dùng. Thì cái tổng thống Mỹ dùng thì chúng ta cũng biết là cũng may là không có chuyện xảy ra, thì người tổng thống vẫn tiếp tục làm việc. Thì đó là cái hãng Regeneron, là cái hãng ở trên New York. Đồng thời đó thì có một cái hãng gọi là Lilly, thì Lilly này cũng là cái hãng thuốc rất là lớn, đã làm ra rất là nhiều thuốc trong nhiều năm nay. Họ cũng đang làm cái vaccine, nhưng mà cái tin tức mới nhất thì sau những cái cuộc mà khám phá ra đó, thì họ cho biết là cái thuốc này, cái chất vaccine này đó, có thể là nó không có hiệu quả nhiều đối với người đã bị bệnh rồi trong đó. Thành ra cái họ muốn ngừng lại bây giờ, không có tiếp tục thử trong cái nhóm người đó. Tuy nhiên họ vẫn tiếp tục thử cho những cái số người thí dụ hơi nhẹ một chút, rồi chúng ta có thể dùng cái thuốc cái chất kháng thể này để chặn đứng cho nó đừng có tiến nữa, nặng nữa hay không. Còn những người mà thí dụ đang rất là nặng thì họ dùng thì họ cảm thấy là không có được thành công lắm. Thì đây cũng là một cái sự hơi không vui cho chúng ta, là vì chúng ta cũng mong là có một cái chất, có nhiều loại thuốc có thể tấn công cái con vi trùng này. Nhưng mà đây là một cách trị, nhưng mà trong hai hãng thì một hãng cũng như là không phải là nó đang bỏ cuộc, nhưng mà cái trong cái quá trình mà làm thí nghiệm của nó phải ngừng lại cho một cái nhóm người bệnh, là tại vì nó không có kết quả hữu nghiệm. Thành ra nó vẫn tiếp tục làm cho những cái cuộc thí nghiệm khác, nhưng mà cái mà nguy hiểm nhất là thí dụ một người đang bệnh nặng mình dùng cái thuốc ra được hay không, thì nó chưa, cái kết quả nó không có được khả quan, thành nên nó phải ngừng lại,
tạm ngừng. Dạ vâng, thưa bác sĩ. Nhưng nói về vaccine COVID thì tuy là có những cái thông tin chưa mấy được khả quan, đó cũng có thông tin vui, tức là cái vaccine của Đại học Oxford phối hợp với lại AstraZeneca bào chế đó, thì sau những cái trục trặc tới lui ban đầu thì bây giờ lại có một cái tin vui rất là gần đây thôi, tức là họ cho thấy là nó tạo được cái đáp ứng miễn nhiễm nơi người lớn tuổi lẫn người trẻ tuổi, phải không thưa bác sĩ? Dạ, và cái đáp ứng miễn nhiễm này nó có vai trò quan trọng như thế nào trong cái việc chống lại COVID?
Dạ, như những lần trước chúng ta được biết đó, là cái vai trò của cái sự miễn nhiễm trong người chúng ta nó rất rất là quan trọng. Tại vì dầu có thuốc ở bên ngoài bao nhiêu cũng vậy, thì cái việc tốt nhất cho chúng ta là chúng ta trong người chúng ta tự để chúng ta chống lại những cái sự xâm lược từ bên ngoài. Thì do đó cái trong cái quá trình mà dựng lên những cái thuốc này thì nó rất là quan trọng. Thì cũng may mắn chúng ta cũng đã biết là bên Mỹ cũng như có những cái hãng thuốc, như mấy lần trước chúng ta nói cái hãng thuốc Moderna ở trên Boston dùng đó, Thì ở bên tiểu bang Anh Quốc, thì ở miền nước Anh Quốc đó, thì nó cũng có một cái sự rất là mạnh mẽ do một cái sự cùng phối hợp giữa cái hãng thuốc AstraZeneca và cái trường đại học danh tiếng của Anh là trường đại học Oxford. Thì những cái thí nghiệm lúc đầu thì của Oxford nó đưa ra, rồi nó lại đưa cái quả đó qua bên AstraZeneca để hai bên cũng đều tiếp tục để xây dựng. Thì cái mới nhất như chị đã nói đó, thì là nước Anh vừa cho biết đó là cái trường đại học Oxford và cái hãng thuốc AstraZeneca này đã có kết quả khả quan để tìm ra được một cái vaccine, một cái để cho trị những cái, để cho phòng ngừa những cái loại bệnh này. Thì như chị Trà My đã nói là nó may mắn là cả cái vaccine này nó làm rất là tốt, không những cho người lớn tuổi và cũng cho người trẻ tuổi nữa. Tức là lúc trước của chúng ta sợ là những người lớn tuổi có thể cái kết quả nó không có được hữu quan bằng cái người trẻ tuổi, nhưng mà theo cái mới nhất này ra thì nó cũng cho biết là có lẽ là cả hai bên đều có một cái kết quả rất là tốt, thành ra đây cũng cũng vui. Tuy nhiên chúng ta chưa có những cái tỷ số mà nó đưa ra, nó chưa có cho chúng ta biết là bao nhiêu phần trăm, hoặc là quan trọng hơn nữa là như mình đã nói đó, cái này nó có thể nó góp phòng ngừa được bao nhiêu thời gian, hay là chỉ trong một khoảng đầu thôi. Thì mình đã thấy nhiều trong nhiều tháng qua đó, có loại thuốc nó ra như chỉ làm việc chứ lúc đầu thì một chút nữa thì mình đã trở lại, mình bị tái nhiễm một lần nữa. Thì mình nên cũng như tốt tốt nhất trong lúc này thì chỉ như mình đã nói rất rất là nhiều lần, cách tốt nhất chúng ta là chúng ta nên phòng bệnh, tránh thì đừng có đó, đừng có chuyển
Dạ,
hướng
hơn
bằng
là chữa bệnh. Dạ
được.
vâng, dạ, phòng ngừa nguy cơ một cách tối đa. Tại vì những thông tin về thuốc men lúc này nó cũng còn gọi là sơ khởi lắm. Dạ, mình lạc quan đó nhưng mà mình cũng cẩn thận dè chừng. Dạ, như chúng ta thấy là một cái vaccine đó thôi, trên cái con đường chạy đua cho tới chung cuộc á, thì gặp biết bao nhiêu là cam go, có lúc được, có lúc không. Có khi thì lại xảy ra một ca bệnh thì lại phải ngưng, nhưng mà sau đó thì lại có tin vui như là cái vaccine của Oxford này, là bây giờ là cho cái đáp ứng miễn nhiễm đồng đều bất chấp lứa tuổi, tức là người cao tuổi và người trẻ tuổi nhận được cái vaccine này vẫn có đáp ứng miễn nhiễm như nhau, thì cái đó là một cái thông tin rất là vui, và mình hy vọng là sắp tới sẽ còn nhiều thông tin vui như vậy nữa. Nhưng nói về thuốc men, thưa bác sĩ, aspirin, một loại thuốc rất là quen thuộc, trong tủ thuốc của mọi gia đình Việt Nam đều có aspirin phải không, để mà phòng ngừa ho, sổ mũi, nhức đầu, cảm cúm vân vân. Thì cái loại aspirin này hiện bây giờ lại được chú ý một lần nữa giữa đại dịch Covid, với cái vai trò của nó đối với cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân Covid, thì thưa bác sĩ, người ta khám phá ra như thế nào qua những cuộc nghiên cứu?
Chứ chúng ta đã biết là từ cái lúc xảy ra cái vụ COVID này thì tất cả nhiều cái nhóm người, bao nhiêu nhóm người, những người bác sĩ, những người khoa học gia đang cố gắng tìm coi có những cái sự liên hệ nào giữa cái cơn bệnh này và
Loại thuốc hiện
loại
có.
thuốc, hoặc là những cái ấn tượng của những cái người bệnh trước khi bị bệnh. Tức là thí dụ bây giờ họ nhìn là một cái người bệnh đang bị COVID thế này, giữa hai người bệnh đều bị COVID, một người bị bệnh nặng, một người bị bệnh nhẹ, thì có những cái lý do gì, hoặc là có những cái sự liên hệ liên quan nào trước khi người đó bị bệnh hay không, hoặc là sau, trong lúc đang bệnh, hoặc là sau đó chúng ta đang bệnh, để coi mình có thể mình phòng ngừa không. Thì cái kết quả đưa ra đó từ bên đó cho biết là đây là họ, thì họ nhìn cho một số những người bệnh COVID, rồi họ coi những người bệnh đó, người nào bệnh nặng hoặc người nào bệnh nhẹ, thì họ thấy là những cái người được bệnh nhẹ đó, một trong những cái yếu tố mà họ đã có là trong khoảng 7 ngày trước khi họ bị bệnh đó, thì họ đã dùng cái aspirin ở nhà rồi, cho một cái lý do nào đó mà mình không có chắc chắn, nhưng mà họ đã tìm ra được là cũng như những người này trước khi mà vào nhà thương đã có một thời gian khoảng 7 ngày trước đó đã bắt đầu dùng aspirin. Thì họ nói thấy là những cái người mà đã dùng aspirin mà bị bệnh khi vào nhà thương thì họ không có bệnh nặng bằng những người đã không có dùng. Thì đây là một cái mình phải nói thật là chính xác, đây không phải chúng ta nói là dùng aspirin để trị cho cái con COVID này, thì cái đó là hoàn toàn không đúng. Họ chỉ thấy có một cái sự liên quan, những cái người đã có dùng cái đó thì cái căn bệnh không có nặng lắm, thành ra họ có cho biết là đó là cái sự cũng như khám phá cho họ. Và cái bài bài viết này họ hoàn toàn nhấn mạnh là không phải vì lý do đó mà chúng ta bỗng nhiên tất cả phải dùng đều dùng aspirin, là tại vì aspirin quả đúng cái loại thuốc này nó có thể nó làm giảm đi cái sự viêm trong người chúng ta, hoặc nó có thể nó chống lại những con virus, nhưng mà thường thường những cái thí nghiệm này họ làm ở trong những con thú vật hơn, họ chưa có chứng tỏ hoàn toàn 100% trong trong người, và họ cũng không có chứng tỏ là nếu mình dùng cái thuốc aspirin thì mình sẽ chống lại được con bệnh này, thì cái đó là
Dạ
quan
vâng. Dạ vâng, bác sĩ có nhắc tới cái tính năng trị viêm của aspirin á, vì
trọng.
sao nó liên hệ là vì COVID nó gây viêm.
Dạ.
Cái loại virus này khi vào người gây viêm phổi, viêm lục phủ ngũ tạng nó gây viêm, thì những cái loại thuốc nào mà hiện bây giờ có tính năng chống viêm á, thì cũng mong là nó có giúp đỡ hỗ trợ trong cái việc chống COVID. Thì như chúng ta thấy trước đây đó là nghe nói tới những người mà uống thuốc trị cholesterol đó bác sĩ,
Dạ.
à, những người mà cholesterol cao uống cái thuốc đó hàng ngày lâu dài để mà kìm hãm giữ cái mức cholesterol vừa phải, thì thấy những cái người mà có uống cholesterol đó mà khi bị bệnh COVID thì thấy nó cũng có cái sự khác biệt so với những người không có uống cái thuốc cholesterol.
Dạ.
À, cái sự khác biệt đó là cái sự khác biệt tích cực hơn, khả quan hơn, tức là cái sự trầm trọng của bệnh họ nó cũng nhẹ hơn so với những người không có uống. Thì người ta cũng nghĩ rằng là chắc là do nhờ cái tính năng chống viêm của thuốc cholesterol, phải không bác sĩ?
Dạ. Dạ, mỗi loại thuốc, một số loại thuốc nó có cái tính cách là họ còn một cái khả năng là họ chống được cái viêm. Thì cũng như chúng ta chiều trước chúng ta có nói một loại thuốc nữa là cái thuốc famotidine lúc trước chúng ta đã nói đó, thì nó cũng có một cái năng lực về cái đó, thì có thể là
Cái
nó
thuốc
cũng
mà bác sĩ vừa nhắc nó trị bệnh gì ạ?
cho những người mà loét bao tử đó chị, cái
À vâng.
là bác sĩ mấy trước mình cũng đã
Dạ,
nói
trị
là
bao tử. Dạ.
trị bao tử đó, thì có hai loại thuốc trị bao tử, một cái là famotidine, một cái kia là omeprazole. Thì cái famotidine là cái loại mà mình uống đã nó rẻ tiền hơn là cái loại omeprazole, nhưng mà
Vâng.
những cái cuộc thí nghiệm từ bên Tàu
Trung
và cả
Quốc. Vâng,
nữa
dạ.
đều cho biết là thí dụ như mình, những cái người bệnh nào mà đã uống cái thuốc famotidine không phải tự nhiên mình đã uống mà có lý do mình uống đó, thì nó cảm thấy là nó ít bệnh hơn là cái kia. Thì mình cũng phải đặt câu hỏi là tại sao những người này dùng cái loại thuốc đó, hoặc là tại sao những người này cần phải dùng aspirin, thì đó là một lý do. Và một cái vấn đề nữa là đã có nhiều cái ca bệnh của COVID mà dẫn đến tử vong là tại vì nó có những cái mạch máu nó động lại, hoặc nó không có đi thông thoáng nữa. Thành ra trong những người bị bệnh đó đó, mà những người bị bệnh COVID mà lại bị một cái vấn đề tai hại đó đó, thì những người bác sĩ thường thường họ cho mình một cái thuốc để làm cho cái máu nó lỏng ra đó, nó lỏng ra nó đừng có động lại. Thì quả là cái aspirin, một trong những cái có những cái việc mà aspirin có thể làm được là nó làm cho cái máu mình nó hơi lỏng đi một chút. Thì có thể là những cái người này họ bị có thể bị máu hơi động được một chút, rồi nhờ cái aspirin này họ làm cho giúp đỡ được, nhưng mà chúng ta chưa biết chắc chắn. Thành ra một lần nữa Quang cũng xin nhắc lại là đây không phải là một cái tin tức mà nói là những người chúng ta nếu mà chưa có dùng aspirin bỗng nhiên bây giờ tất cả đều dùng
Không
aspirin,
khuyên dùng, dạ
không
không phải
khuyên
là
dùng phải
khuyên
dùng.
dùng vì nó không
Thì
phải
mình
là
cũng biết
trị
là
đâu.
dạ tại vì mình cũng biết là dùng aspirin nó có những cái sự tai hại có thể xảy ra cho nó, nhất là khi mà dùng cho những đứa trẻ thì nó có những cái việc của nó. Rồi ví dụ mình dùng những người lớn thì dĩ nhiên cái máu cho nó hơi loãng rồi, thành ra rủi mình có té hay một cái gì thì máu nó lại dễ bể ra. Nên là nếu các thính giả nào mà phải cần dùng aspirin cho một cái lý do nào khác thì vẫn tiếp tục dùng, còn nếu từ xưa tới giờ chúng ta không dùng aspirin và cái người bác sĩ chúng ta nói chúng ta không nên dùng, thì đây không phải là một cái tin mà nói là bây
Khuyến
giờ
khích quý vị dùng. Dạ vâng.
quyết của người
Dạ,
dùng tại
cho
vì
mình
không
biết là
có thuốc.
aspirin lâu nay cũng được nhiều người cao tuổi dùng thường xuyên với liều lượng thấp, mỗi ngày một viên để chống đông máu đó. Tại vì người ta sợ người cao tuổi hay có nhiều nguy cơ bị tai biến mạch máu não, bị máu đông. Thành ra người ta cũng có một cái cách là uống aspirin mỗi ngày liều thấp để mà máu nó lưu thông dễ dàng hơn, nó loãng đi đó. Nó không có dễ bị đông cục, không có dễ bị tắc nghẽn mạch máu hoặc là gây tai biến mạch máu não để dẫn tới là stroke, đột quỵ. Đó. Thì những cái người mà họ uống aspirin lâu dài vì lý do đó hoặc là vì lý do nào khác mình không biết, nhưng mà khi họ mắc COVID thì theo cái sự quan sát của cuộc nghiên cứu này cho thấy rằng là họ có nhẹ hơn so với những bệnh nhân COVID khác mà không có dùng aspirin lâu dài. Đó là cái sự quan sát trên những bệnh nhân đã mắc COVID, cũng giống như cái sự quan sát mà họ đã ghi nhận với những bệnh nhân dùng thuốc đau bao tử. Bác sĩ nói trước đây mình có dùng, dạ mình có đề cập tới trong chương trình những người ở Trung Quốc đó. Các bệnh nhân COVID ở Trung Quốc mà thấy người ta quan sát, họ thấy những người nào mà uống cái loại thuốc bao tử rẻ tiền này đó theo thời gian dài mà khi mắc COVID thì có vẻ nhẹ hơn những người không có dùng. Rồi người cholesterol cũng vậy, những người mà uống thuốc cholesterol lâu dài để hạ cholesterol thì khi mắc COVID cũng thấy hình như nó có nhẹ hơn so với những người không có uống thuốc cholesterol. Đó là những sự quan sát đối với những cái loại thuốc mà những người bệnh nhân mắc COVID này đã dùng trước khi họ mắc COVID, và những cái loại thuốc này nó có cái tính năng ít hoặc nhiều chống viêm. Và COVID thì nó gây viêm, thì họ quan sát họ thấy như vậy, để có thể đây là một cái tiền đề, một cái cơ sở nền tảng cho những nhà khoa học họ dùng những cái chất trong những cái thuốc chống viêm sẵn có này, họ bào chế ra những cái thuốc sắp tới trong tương lai đặc trị cho COVID, chứ không phải là một cái lời khuyên là đây là thuốc tốt cho COVID, quý vị hãy dùng đi, không phải là như vậy. Dạ, cho nên mình nói rất rõ ràng để quý vị không có bị nhầm lẫn. Dạ, thì vì thông tin về COVID đó bác sĩ, nó thay đổi từng giờ, từng giây, từng phút.
Dạ, mình thấy
nhiều người theo dõi chương trình nói, ôi hôm nay nói gì mai nói gì khác. Thưa quý vị là vì người ta vẫn tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục theo dõi, tiếp tục quan sát và tiếp tục khám phá. Cho nên hôm nay họ có thể khám phá điều này, ngày mai họ có thể khám phá điều mới hơn. Thì quý vị đừng ngạc nhiên, mình nghe để mình hiểu biết, bảo vệ sức khỏe của mình, chứ không phải là nghe, đây là những lời khuyên ứng dụng. Thưa quý vị, để quý vị cẩn trọng. Cũng giống như là trong những chương trình trước đây, từ tháng 8 cho tới chương trình gần đây nhất là vừa rồi tuần qua đó, Trà My có đưa tới quý vị những thông tin về những cuộc nghiên cứu rất mới về cái loại thuốc súc miệng mà nó có tính năng nó diệt được virus corona trong cổ họng, trong vòm họng. Đó là những cái chất mà trong cái thuốc súc miệng đó, nó có cái chất betadine, hồi trước cũng có nói với bác sĩ một lần. Và hai nữa là nó có cái chất gọi là antiseptic của Listerine, đó, cái thuốc súc miệng Listerine mà quý vị hay thấy thường dùng á, nó có ghi là antiseptic, tức là trị sát khuẩn á, thì nó cũng có giúp, theo những cuộc thí nghiệm, những cuộc quan sát nhé, thì họ thấy là nó có giúp chống virus corona. Nhưng mà cái khám phá này chưa hẳn là một cái chân lý sáng ngời, một cái kết luận chung cuộc, vẫn còn nhiều sự thách thức, vẫn có nhiều cái nghi ngờ hoặc là những cái gọi là dấu hỏi, thưa bác sĩ, và những cái dấu hỏi lúc này được giới chuyên môn giải thích như thế nào? Có thật sự những cái nước đó nó trị được COVID hay không?
Dạ, thì trong cái cuộc thí nghiệm mới nhất bây giờ thì họ chứng tỏ là cái súc súc miệng đó nó không có tác dụng nhiều đối với cái con coronavirus mà làm ra cái bệnh COVID này. Là trước tiên đó là cái quy một cái nhóm của coronavirus nó có nhiều loại nhỏ hơn, thì cái loại mà làm ra cái COVID này nó gọi là coronavirus SARS-2, là số 2 đó. Thì lúc mà họ làm thí nghiệm cho cái dùng những cái chất mà súc miệng như thế này đó, thì họ làm cho rất là đúng là họ làm cho cái coronavirus, nhưng mà họ không có làm thẳng lên cái con số 2 này, là cái con mà làm ra bệnh COVID. Thành ra lúc mà họ làm trở lại thì họ cảm thấy là nó không có kết quả nhiều, tức là
họ thí nghiệm trên cái loại COVID mà gia đình của nó, nhưng mà loại trước không phải là loại nó hiện bây giờ,
chứ không phải cái loại này. Thành ra cái kết quả mới đưa ra là vẫn không có thể hoàn toàn mà làm cho cái con COVID coronavirus số 2 này nó biến mất được. Thành ra đây là một cái vấn đề nữa, là chúng ta không có thể ý là thí dụ bây giờ chúng ta súc miệng mỗi sáng hoặc là súc miệng rất là nhiều lần, thì những cái miệng chúng ta đã sạch rồi thì không có vi trùng rồi. Nhưng mà cái vấn đề là không phải vì lý do vậy mà chúng ta không có đeo cái khẩu trang hoặc không đeo, tại vì cái nước súc miệng nó không có bảo đảm được cho chúng ta, nó không có làm cho chúng ta có thể chống được cái con virus này. Thành ra mình không thể nào mình nghĩ là mình đã súc miệng sáng nay và mình đã dùng nhiều cái Listerine nhiều ngày hay những cái loại thuốc khác
là mình yên tâm, không có phải vậy. Nhưng mà thưa bác sĩ, họ cũng còn cho thấy là nếu mà dùng cái thuốc súc miệng mà để diệt cái vi khuẩn vi trùng trong cổ họng á, là không phải là ngày một lần, ngày hai lần là yên tâm đâu, thậm chí là nếu dùng là phải dùng rất là thường xuyên, cứ 5 phút một lần hoặc 15 phút một lần, phải không bác sĩ?
Thì dĩ nhiên những cái chuyện đó chúng ta thường thường một số lớn của chúng ta không thể nào làm được, và tại chúng ta có nhiều việc chúng ta phải làm trong một ngày, mình không thể nào mình nhận cái nước này cách 15 phút thì mình phải nhận một ngày được. Thành ra đây là một cái vấn đề mình không hiểu rõ.
Nhưng mà khi mà họ nêu lên cái vấn đề đó, chứng tỏ cho thấy là cái sự sát khuẩn mà diệt được vi trùng nó cũng không có phải là lâu, chừng mấy phút thôi, chứ cũng không có phải sự hiệu nghiệm kéo dài trong vài tiếng đâu. Nó thành cũng ra lúc mà diệt được 5-10 phút thôi.
Những cái trung tâm y tế, những cái trên nước Mỹ hoặc trên toàn thế giới, họ đều khuyến khích chúng ta là thí dụ chẳng hạn như chúng ta rửa tay hoặc chúng ta làm cái gì, thì chúng ta nên làm rất là nhiều lần một ngày.
Thường xuyên.
Mình đụng vào một cái vật nào đó mình không biết á, thì mình nên rửa lại một lần nữa. Đúng là mình nên làm thường xuyên, là tại vì làm một lần, sáng một lần, chiều một lần thì chẳng hạn như vậy thì nó không đủ. Thành ra mỗi khi chúng ta đụng vào một cái gì mới thì chúng ta nên rửa tay một lần nữa, và chúng ta luôn luôn là mang cái khẩu trang, vì những lần trước chúng ta nói cái chỗ mà nó đi vào dễ nhất là cái lỗ mũi của chúng ta đó. Thành ra xin quý thính giả làm ơn vẫn tiếp tục mang vào những cái khẩu trang đó, tại vì đó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Cho để nó làm cho chặn đứng lại cái những cái con vi khuẩn này, nó có thể nó
theo cái
và nó xâm nhập vào trong người chúng ta.
Dạ vâng. Như vậy là nước súc miệng không phải là không có tác dụng, vẫn có tác dụng, nhưng mà không phải là tác dụng gọi là mạnh 100%. nhưng mà để chúng ta tin tưởng là ôi sáng nay tôi xúc miệng rồi tôi không mắc COVID đâu, không phải như vậy. Nó vẫn có cái tính năng sát khuẩn thật, nhưng mà nó cũng có một cái thời gian nhất định thôi, giống như là những cái khám phá mới nhất mà họ vừa ghi nhận đó. Tại vì họ nghe những cái cuộc nghiên cứu đó và họ muốn tìm hiểu xem những cái cuộc nghiên cứu đó nó như thế nào. Tại vì mình thấy là những cuộc nghiên cứu nó cần phải phối kiểm chéo lẫn nhau thì nó mới có một cái chính xác cuối cùng. Thì những cái câu hỏi mà gần đây nhất họ đặt ra thì họ cho thấy rằng là không phải là thuốc sát trùng xúc miệng là nó có gọi là hiệu quả được lâu dài mấy tiếng đồng hồ trong một ngày đâu. Nếu có đi chăng nữa cũng 5, 10, 15 phút mà thôi. Thành thử ra những cái biện pháp đó luôn luôn được phải thường xuyên, cũng giống như rửa tay cũng phải thường xuyên. Nếu mà xúc miệng để mà phòng vệ cho sức khỏe cũng phải thường xuyên nữa. Chứ đừng có ý là ôi tôi xúc miệng một ngày lần, hai lần là tôi chắc chắn rồi. Không phải vậy. Và cũng không phải là nó bác bỏ những gì mà người ta đã khám phá ra từ trước, thưa quý vị. Vâng, nó vẫn đúng nhưng mà trong cái quy mô phạm vi nó vừa phải. Dạ,
Thì đúng là
chứ
trong
đừng
một
có
một cái cảm nó đích thành ra.
dạ, mình đừng nghe một thông tin nào mà mình vội tin ngay, mình làm ngay 100%, mình nghĩ nó là 100% hiệu nghiệm thì không có phải tới mức như vậy đâu. Dạ, mình vừa làm cái này mà mình cũng vừa làm cái khác nữa, tức là vừa súc miệng, vừa che chắn bảo vệ, vừa tránh tiếp xúc, cũng như là vừa phải gọi là vệ sinh tất cả đồ dùng xung quanh mình nữa, chứ không phải một cách mà có thể gọi là an toàn. Không phải là như vậy. Dạ, cho nên là quý vị đừng có hoang mang khi mà có nhiều thông tin, bữa nay nói gì mai nói gì khác, không phải đâu. Chúng ta vẫn tiếp tục tìm hiểu về COVID nha quý vị, vì nó quá mới mẻ và tất cả những nhà khoa học trên thế giới đang tập trung hết sức lực và thời gian của họ để khám phá ra được cái đáp án cuối cùng của COVID này. Và chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị những đáp án đó qua từng tuần trao đổi trực tiếp như thế này với các vị bác sĩ. Dạ, thưa bác sĩ Quang, tiếp tục nói về COVID, ngoài cái thuốc súc miệng có trị được COVID 100% hay không? Câu trả lời đang là có đấy, nhưng mà không có phải 100% tuyệt đối đâu. Đó là câu trả lời lúc này. Dạ, cũng một câu trả lời cần thiết nữa lúc này, đó là cái sự thắc mắc về nhiệt độ. Nhiệt độ nóng có giết được COVID hay không? Dạ, cái cập nhật mới nhất câu trả lời lúc này là gì, thưa bác sĩ?
Thì nếu mình hỏi câu trả lời đó thì mình có thể nói là nhiệt độ cập nhiệt nóng nhất có thể là trị được cái con virus này, nhưng mà chúng ta phải lập tức chúng ta phải nói là cái nhiệt độ đó theo những cái khám phá nó phải trên 158 độ F, tức là chúng ta biết là cái nhiệt độ đó con người chúng ta không sống được, thành ra mình không thể nào, tại vì thường thường ví dụ như mình nấu nước sôi là bằng nhiệt độ thì nó đã tăng lên rồi, khoảng chúng ta một người chúng ta ví dụ 104 độ, chúng ta biết chúng ta đã bị rất là bị nóng rất là nhiều rồi, chúng ta nấu nước sôi thì nó cũng không có tăng lên như vậy, thành ra
158 độ
cái
F,
độ F dạ
tức là
158
70 độ C.
dạ thì chúng ta
Thì
biết
cái
là
nhiệt
cái
độ
đó
đó thì diệt được nó chịu không
thì
nổi hả bác sĩ?
nó thì phải trong vòng diệt được nó, nếu mà cái con đó nó sống trong nhiệt độ đó ít nhất là phải 3 phút trở lên đó, trong nếu mà con đó trong cái đó nó sống trong đó thì phải trên 3 phút, mà với cái nhiệt độ rất là cao vậy, thành ra chúng ta biết là thí dụ chúng ta ra đường chúng ta phơi nắng hoặc chúng ta đi tới đâu chúng ta cũng làm cho phơi nắng ở bên ngoài hoặc là chúng ta để món đồ ngoài, thì thường thường đó những cái ngày chúng ta dầu có nóng cách mấy cũng lên tới khoảng 110 120 độ thôi, không
F
thể nào
thôi, dạ,
F
hoặc là 40 độ C là quá rồi, 70 độ
quá đó được,
C là khủng khiếp, dạ, không
thành
có
ra cái lúc đó thì con người chúng ta cũng không sống được, thành ra
thể.
lúc đó cũng đã mất thì cũng không thể nữa vậy, tức là
Dạ.
quá nóng, thành ra chúng ta không thể nào nghĩ gì được, là ví dụ sáng nay chúng ta tắm một bữa sáng rất là nóng, thì bữa ngày mai chúng ta cảm thấy là chúng ta trên đường cũng như là
Đi tắm nắng
bảo vệ
rồi là tôi
đi
hết
tắm
vi khuẩn là không có đâu,
dạ
dạ,
chứ
tắm
không biết,
nắng
tại
không
vì
giúp,
trước chúng ta tắm nó không có đủ lên cái chiều cao đó, thành ra lúc khi là mình biết là phải cho cái độ mình phải tăng rất là nhiều, nhưng mà trước tiên là phải tăng cho đủ cái độ, là trong những cuộc thí nghiệm thì nó nói rõ ràng là phải trên 158 độ F Fahrenheit, tức là rất là cao luôn đó,
70 độ C,
là
dạ.
70 độ C rất là
Cái
cao.
này thì trong thực tế cuộc sống của mình không áp dụng được, tại
Được.
vì mình tối đa 40 độ C hoặc là 110 độ F là chịu cũng thấu trời rồi, thưa
Nó
quý
cả.
vị. Nhưng mà nói cái chuyện nhiệt độ này nó không thích ứng cho con virus, để chúng ta thấy rằng là thí dụ như mình nấu đồ ăn, độ sôi của mình là 100 độ C sôi, thì 70 độ C là đã diệt con virus này được rồi. Thành ra nấu chín uống sôi thì lại không có bị virus qua đường thực phẩm. Đó là một cách, dạ. Chứ còn trong cuộc sống hàng ngày chúng
Chẳng
ta
hạn
không
thì
có
không
cái
được.
môi trường dạ nhiệt độ cao như thế được. Cũng như là quý vị đem mua đồ về quý vị phơi nắng với cái niềm tin là để ngoài độ nóng một hồi nữa nó tự động nó chết, nó diệt khuẩn là không có đâu. Tại vì cái nắng nhiệt độ bình thường xung quanh mình không tới 70 độ C, không tới 158 độ F đâu quý vị. Thành ra phơi nắng không phải là diệt khuẩn được. Mà cái muốn diệt được là phải 70 độ C hoặc 158 độ F, tức là đun sôi nấu chín.
Dạ, thì chắc
Đổ
là
xôi.
trong lúc cái cơn đại dịch này thì chúng ta có thể tốt nhất là nên ăn những cái món đồ nào như là những đồ Việt Nam, những nhà phở cái gì mà đã
Ăn
nấu sẵn
chín nấu
chẳng hạn,
xôi,
và
dạ
ăn
đừng
chín
có
nấu sôi
ăn
thay
những
vì
cái
ăn những cái thịt sống thì có thể là chắc là không được tốt lắm.
đó, dạ thịt sống thịt tái đó bác sĩ,
Dạ.
tại vì nó còn máu chừng nào là có cái môi trường tốt cho cái vi khuẩn vi trùng nó sống chừng đó, mà trong đó có COVID nữa. COVID nó cũng nhờ máu nhờ tế bào mà nó sống, nó là một virus mà, thành ra những cái gì mà tái tái sống sống có máu là những cái môi trường rất thích hợp cho ký sinh trùng, vi khuẩn, virus, tất cả các loại sinh sống, kể cả COVID nữa. Nên quý vị đừng ăn thịt sống, thịt tái lúc này nha. Kể cả thủy hải sản lẫn động thực vật, không có cái gì sống hết. Chín
Dạ.
chừng nào tốt chừng nấy. Dạ.
Dạ.
Tại vì cái thói quen của người Việt cũng thích ăn gỏi sống, thích ăn cá sống, thích ăn thịt tái đó bác sĩ. Thì
Dạ.
đây, trong cái mùa đại dịch này cần phải lưu ý về cái thói quen ăn uống của mình nữa quý vị. Dạ. Thì bác sĩ lúc này có những câu hỏi của quý vị theo dõi chương trình đó, khán thính giả theo dõi, thì có bạn hỏi thăm rằng là cái aspirin mà bác sĩ nói đó là tôi đang uống liều thấp nên khi bị nhiễm COVID rất là nhẹ, nhẹ hơn cúm hàng năm mà tôi bị nữa. Đây là một trong những trường hợp mà người ta nhận thấy được bản thân người ta trải qua như vậy, thì nó cũng đáp ứng với những gì mà cuộc nghiên cứu vừa rồi quan sát mà mình vừa nói không bác sĩ?
Dạ thưa đúng là thường thường phần lớn chúng ta đó, phần lớn trong cái một cái dân số thường lớn những cái người đang dùng aspirin thường thường họ dùng một cái loại thấp tức là 81 mg mỗi ngày đó, thì đây là cái loại mà rất là nhiều người dùng để chúng ta phòng ngừa, ít có người nào mà dùng cái loại cao 325 đâu, dùng cái loại thấp hơn là 81 mg ở dùng mỗi ngày
Để
thì
ngừa máu đông đó.
để ngừa máu đông mới. Thành ra theo cái vị thính giả vừa cho biết thì đúng là rất nhiều người dùng cái loại ít, thì như cái người thính giả mới vừa cho biết đó là người thính giả này cảm thấy là năm nay cái loại cúm của tôi nó ít hơn là những loại trước, thì có thể là đúng là như mình đã nói là cái aspirin nó có
Đặc điểm
một cái
trị viêm.
nó làm cho cái viêm đó, như bữa trước chị đã
Nhẹ
nói
hơn.
là nó làm nhẹ hơn, thì có thể đây là một cái kết quả tốt khi mình dùng aspirin. Nhưng mà một lần nữa thì mình cũng nói là nếu mình cần dùng, mình nên dùng thì mình nên dùng, còn nếu mình không phải là một cái người đã dùng nó và mình không có lý do gì mình dùng thì mình cũng không nên dùng lúc bây giờ, tại vì nó chưa có một cái hãng, một cái khám phá nào mà nói là tất cả chúng ta nên dùng aspirin, vì dùng aspirin cũng có những cái tai hại của nó, và nếu chúng ta dùng thì chúng ta tiếp tục đi dùng thì vậy thì nó rất là tốt cho chúng ta.
Lúc nãy bác sĩ có nói tới một cái loại thuốc trị bao tử mà nó có chống viêm luôn đó, mà cho người ta nghiên cứu, người ta thấy là những bệnh nhân COVID mà uống cái thuốc này lâu ngày thì nó sẽ nhẹ hơn những bệnh nhân COVID không có uống đó. Thì có người hỏi cái thuốc bác sĩ nói đó tên gì?
Vị khán giả, cái thuốc nó tên là famotidine, tức là bắt đầu bằng chữ qua xin lỗi, qua đánh dần bằng 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 Anh ngữ nha, tức là chữ F ha, chữ F rồi chữ A rồi chữ A đó, rồi chữ M rồi chữ O
O D
T I D I N E.
OK, Trà My đánh lên đây cho quý vị thấy nha. F R A M O T I D I N E đúng không ạ?
A chị F rồi A
Rồi.
F A M O T I D I
Rồi, Trà My đánh lên đây cho quý vị biết để tham khảo cái loại thuốc đó. Nhưng mà
N E.
đây là những người.
Mình dùng cái thuốc đó thường xuyên với người đã bao tuổi thì họ có hai loại thuốc thường thường mình dùng, hoặc cái famotidine hoặc là ranitidine, thì hai cái loại đó, famotidine là cái loại nó rẻ tiền hơn, cái loại mà thường thường chúng ta mắc tiền hơn là nó gọi là omeprazole, thì cái loại mắc tiền đó nó cho cái vụ bao tử thì có thể nó làm tốt hơn. Nhưng mà trong cái cuộc khám phá ở bên Tàu và cả ở bên Mỹ nữa, thì những cái người mà dùng cái chất famotidine này đó thì nó lại có cái kết quả tốt hơn, nếu mà họ đã bệnh COVID đó, thì có vẻ họ tốt hơn là những cái người mà dùng cái loại thuốc omeprazole kia. Omeprazole là nó gọi là Prilosec đó, thì là cái tiếng tiếng của nó, mà cái chánh của nó là cái omeprazole. Omeprazole thì những người nào đã bị bệnh chẳng hạn như bị thường ăn không tiêu, uống cái đó vào cũng cũng được, và những người nào mà bị ợ hơi nhiều thì
Chưa,
bác sĩ
những cái
dạ
thuốc này trị những cái chứng kinh niên như vậy cho những người
dạ
mà bị
tại
lâu
vì nó
dài.
làm cái bao tử của mình nó đỡ có cái triệu chứng hơn đó, tưởng là nó làm giảm đi cái sự phát ra của chữ chữ cái axit ở trong cái bao tử của mình. Thành ra rất là nhiều người dùng cái loại thuốc này, thì nếu mà chúng ta dùng thì chúng ta vẫn tiếp tục an tâm chúng ta dùng, là tại vì nó không phải là nó phòng ngừa 100% về cái bệnh COVID, nhưng mà rủi mà chúng ta phải mắc cái bệnh COVID thì theo cái chứng minh mà họ đã tìm được cái sự liên quan á, là những người nào dùng cái loại thuốc này thì họ sẽ cái kết
có
quả
có cơ hội là bị nhẹ hơn.
có nhẹ hơn là những người mà không dùng.
Một câu hỏi nữa là thưa bác sĩ đó, bây giờ những cái người bệnh nhân chết vì COVID thì trước kia đó, thời ban đầu, ngay từ những buổi đầu ở ở Trung Quốc đó, xuất hiện những cái video cho thấy là có nhiều người cứ giật 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 lăn đùng ra giữa đường chết, giật 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 lăn đùng giữa đường chết. Thì đó là những cái hình ảnh về những nạn nhân COVID đầu tiên mà con người gọi là ghi dấu trong đầu. Thì bây giờ người ta thấy trên thế giới không có những cái hình ảnh đó. Thì người ta, cái câu hỏi ở đây là người ta đặt ra dấu hỏi. Cái đó có phải là đúng là những hình ảnh của bệnh nhân COVID hay không? Mình mắc COVID mình chết, có phải có những trải qua những cái giai đoạn đó hay không? Hay đó là những cái gọi là giật gân hay là những cái tin giả?
Dạ thưa, có thể nó có thể nó đúng là như tại vì lý do này, cái thời điểm mà bên Tàu mà nó bị cái này đó, lúc đó nó quá mới, chúng ta chưa có biết được những cái sự ảnh hưởng của bệnh COVID nó sẽ phát triển ở nơi nào, nó làm như thế nào, hoặc là nó nhức xương trước và nó nhức những cái cơ trước, hoặc là nó làm cho chúng ta bị chóng mặt nhức đầu, thì có thể là những người mà chết lúc ban đầu đó, lúc đó mình chưa có biết họ đã bị bệnh đó, thành ra chưa có ai theo dõi nhiều. Rồi thí dụ như bây giờ họ làm những mạch máu bị đông lại thì bỗng nhiên bây giờ họ đang làm việc bỗng nhiên một cái mạch máu là nó bể ra thì họ chết liền lúc đó, thì mình nghĩ là tại sao lại chết như thế này, bệnh này cũng có thể là nó mau dữ vậy, thì theo quan nghĩ thì là không phải là cái bệnh nó quá mau vậy, mà những cái người đó đã bị mắc bệnh mà lúc đó họ chưa có biết là họ bệnh đó, thành ra lúc đó mình không biết cách nào để mình trị, mình hoàn toàn mình mới quá. Trong những phút sau này thì bây giờ tất cả mọi người chúng ta trên toàn thế giới ai cũng đều quan tâm tới cái bệnh này, thành ra một khi mà chúng ta chẳng hạn như bây giờ
Có triệu
một
chứng một cái
cái triệu chứng một cái chẳng hạn như một cái người bệnh bị quặn, hoặc nói chúng ta bây giờ chúng ta thấy cảm thấy chữ thở không được, hoặc chúng ta cảm thấy những cái cơ chúng ta nhức, hoặc chúng ta cảm thấy chúng ta không có ngửi được những cái gì tốt đó, thì đây là cái triệu chứng mà có thể là do COVID, thành ra khi một khi mà chúng ta bị cái này rồi, chúng ta vào chúng ta nói chuyện người bác sĩ gia đình chúng ta, hoặc là chúng ta nói chuyện trong nhà thương, thì họ sẽ 100% họ sẽ nói mình phải thử cho cái COVID này, thành ra lúc này thì mọi người đều bao giờ cũng nghĩ trong đầu mình có phải COVID hay không trước cái đã, rồi mới tới những bệnh khác, thành ra lúc này thì tất cả mọi người đều đều quan tâm cái này, thành ra họ chú trọng cái này, họ thử cái này cho mình
Họ có cái cách đối
mình
phó
vào
tức thì hơn. Tức là những cái hình ảnh mà quý vị thấy từ ban đầu cũng có thể đúng,
dạ
là
thưa
vì
đúng
lúc đó con người chưa biết nó là cái gì cả, để nó
dạ
quá sâu rồi.
nó quá sâu
Đỡ không nổi. Tức là nhiều khi nó đã tấn công nhiều thứ trong người của mình rồi và lăn ra chết vì tất cả những cái triệu chứng cộng lại. Nhưng mà sau này khi con người bắt đầu biết về nó, phòng nó và đối phó với nó trong cái tâm trạng khác đi hẳn đó, thì hơi hơi triệu chứng một cái là đối phó liền. Thành ra nó không dẫn tới những cái tình trạng nguy kịch như trước kia, tức là lăn đùng nhảy giật giật ra mà ngã ngửa ra hoặc là tử vong giữa chừng. Thì cái đó cũng là một trong những cái cách giải thích của người ta lúc này.
Dạ.
Thì đúng là càng ngày mình càng hiểu biết hơn thì mình phải đỡ nó, không để cho nó đến tình trạng nghiêm
Dạ
trọng như
đúng
vậy, phải
rồi.
không? Thưa bác sĩ, nhân nói về COVID cũng có một cái nữa là vitamin D mà mình nói rất là nhiều rồi. Quan trọng lắm, vitamin D trong cơ thể con người rất quan trọng. Và với những bệnh nhân COVID á, mà nặng á, thì người ta khám phá nó có sự liên hệ với cái sự suy giảm vitamin D, phải không bác sĩ?
Thì tôi phải đây cũng là một cái sự khám phá mới nhất trong xảy ra trong tuần này đó, thì họ chứng tỏ là cái vitamin D có thể là nó có một cái tác dụng để giúp cho những người bị bệnh COVID không có bị bệnh nặng, thì một lần nữa họ cũng nhìn cho những cái người đã bị bệnh COVID và họ thấy một số người tiến triển nặng và một số người tiến triển nhẹ, thì có cái những lý do gì, có những cái vật gì hoặc là nhóm của
Tác
một
nhân nào
tác
giúp
nhân nào để giúp được, thành ra do đó thì họ thấy là
thì họ
những cái người
đo cái vitamin
họ
D
đo
của
cái
các
vitamin
bệnh nhân.
D, thì họ thấy những cái người mà bệnh COVID mà bị nặng đó thì cái vitamin D trong máu của họ đó thấp hơn là những người mà bị bệnh nhẹ, bị COVID rồi mà nhẹ, thì cũng như lúc nãy chúng ta nói về cái vấn đề mà aspirin chẳng hạn, thì đây là một cái sự mà nó chỉ khám phá là liên hệ thôi, họ không có thể nói là họ không nói là mình phải uống
Nhờ
vitamin
vitamin
D thì
D
nhờ vitamin
mà
D mà chống bệnh
nhẹ
đó.
đi, không phải vậy.
Dạ, thì mình cũng không thể nói là mình chỉ uống vitamin D thì bỗng nhiên mình không có bị bệnh COVID nữa, thì cái đó không đúng. Thì chúng ta biết là vitamin D nó có nhiều trong những cái thức ăn của chúng ta, và một trong những cái mà chúng ta thường có nhất là ở trong cái sữa đó, sữa thì nó có rất là nhiều cái vitamin D trong đó, thì mình tiếp tục uống, thì họ cũng thấy là thường thường ở trong một cái dân số đó có rất là nhiều người những rất là nhiều người bị thiếu vitamin D, những cái người da đen hoặc những cái người mà của người
Người Việt
Hispanic
Nam mình nữa,
cũng
người Việt Nam cũng nhiều lắm.
không có, mình người Việt Nam có thể là không có thích ăn những cái phô mai hoặc là không có thích uống sữa nhiều đó, thì cái đó nó hơi hơi, hơi xuống,
Với
thì
lại hay tránh nắng, người Việt
hay
Nam
tránh
sợ
nắng.
nắng.
Thành ra mình không có cái vitamin D nhiều trong người,
Dạ.
thì mình, nếu mà mình đo mà mình thấy mình thấp thì mình có thể mình dùng, nhưng mà mình cũng phải nhớ là nếu mình dùng quá nhiều vitamin D thì cũng không tốt nữa,
Ngộ
thành ra
độc đó.
và ngộ độc nữa, thành ra cũng như tất cả mọi thứ chúng ta giữ làm sao cho cái cơ thể chúng ta được bình hóa hơn, tức là mỗi cái chất nó được
Bình,
có
bình
được bình
thường
đẳng
đều
hơn,
đặn.
đều đặn
Thưa
hơn
bác
đó.
sĩ, cái vitamin D này tại sao nó liên quan tới ánh nắng thì cũng xin nói rõ luôn cho quý vị hiểu là nhờ cái tia nắng mặt trời đó mới tổng hợp vitamin D trong cơ thể của mình nữa. Chứ không phải mình uống vitamin D, mình ăn đồ dầu dầu vitamin D là mình có đủ đâu. Phải nhờ ánh nắng mặt trời. Thì thành ra những cái sắc dân nào mà hay tránh nắng, chẳng hạn như người Việt Nam là hay tránh nắng, thì vitamin D cũng thấp lắm. Hoặc là ít ăn những cái phó phẩm của từ sữa, hoặc là ít uống sữa thì cũng thiếu vitamin D lắm. Và cái cuộc nghiên cứu này đó, họ cho thấy là cứ 10 bệnh nhân COVID thì hết 8 người bị nặng là thấy là trong cái 8 người đó có vitamin D rất là thấp trong máu của họ. Thì cái tỷ lệ nó cũng cao lắm đó bác sĩ, chứ không
Dạ
phải là
chị đi.
một một trong 10 đâu mà 8 trên 10. Thì đây là một cái sự liên hệ. Những người bệnh nặng thì thấy là vitamin D nó thấp lắm, còn những người bệnh nhẹ nhẹ hơn thì nó vitamin D trong máu nó cao hơn. Đây là cái sự quan sát, cũng giống như hồi nãy quan sát mình nói là aspirin cũng vậy, chứ không phải là một cái lời khuyên hay là một cái sự kết luận rằng vitamin D giúp cho COVID nặng hay nhẹ nha quý vị. Dạ, mình hiểu rõ ràng, đừng có nhầm lẫn. Như vậy thì tốt hơn hết là luôn luôn bồi bổ cho mình, giữ cho cơ thể đầy đủ chất bổ, nhất là có nhiều vitamin D dồi dào, ăn uống luyện tập để có nhiều vitamin, để không phải là chỉ vì COVID mà vì những cái chuyện khác nữa. Vitamin D nó rất là quan trọng cho não, cho xương, cho tất cả những cái chức năng khác của cơ thể nữa, phải không bác sĩ? Chứ không riêng gì chống COVID nha.
Dạ thưa, đúng rồi, tức là những cái người mà lớn tuổi mà thí dụ cái xương họ không có tốt đó, thì mình cũng nên dùng cái vitamin D ở trong đó. Thành ra vitamin D là một cái chất mà nó quan trọng, tại vì nó cũng rất là cần cho một số cái việc làm ở trong cơ thể chúng ta nữa. Thành đó là một cái loại vitamin rất là quan trọng trong người. Cũng gọi là thí dụ như những cái người mà ở những cái nước Bắc Âu hoặc là rất là cao ở trên cái đỉnh đầu của cái trái đất đó, những cái nước như là Iceland, những cái nước mà
Chỗ lạnh lạnh đó.
như nên là đạnh mặt, nó không có ánh nắng mặt trời nhiều trong lúc mùa đông này đó, thì cái số người nó như chị nói vậy, mình phải cần cái mặt mặt trời để mình có thể mình tự làm ra
Tổng
cái vitamin
hợp
D
vitamin
của
D
mình, tổng hợp nó lại, thì là những người đó thì như mình cũng đã tương đoán là họ rất là thấp ở trong cái vitamin D, tại vì cái nước của họ nó rất
Không có nhiều mặt
không nhiều ánh mặt
trời.
trời ở trong
Dạ
đó,
vâng.
nên là rất là đúng là như mình là tuyên đoán là
Dạ.
có thể bị vậy, thì mình
Như
cũng
vậy
thấy
thì quý vị muốn giữ cái vitamin D đầy đủ trong cơ thể, thứ nhất là ăn uống có nhiều chất vitamin D, nhất là sữa nhé, những cái phó phẩm từ sữa. Thứ hai là phải ra phơi nắng mặt trời để tổng hợp vitamin D được cho cơ thể. Phơi nắng ở đây là nắng sáng sớm, chưa có tai hại gì lắm, chưa có tia cực tím, chưa có gắt gao, trước 8 giờ sáng hoặc là trước 9 giờ sáng dịu dàng đó, thì cái nắng đó rất là tốt. Đó là lý do vì sao những cái bác sĩ họ khuyên cho con nít tắm nắng, phải không bác sĩ? Sáng ra cũng phơi nắng là vậy đó.
Dạ, nhưng mà vừa đủ độ, tại vì chúng ta cũng biết là thí dụ như mà mình ra nắng rất là nhiều thì nó cũng thể làm cho những cái một trong những cái mà nguy hiểm nhất đó là nó làm nên cái một cái loại mà ung thư về cái melanoma, nó bị cái skin đó, cái ung
Ung
thư
thư
về da
da.
đấy, về da nó rất là nguy hiểm ở trong cái vấn đề này. Thành ra mình tức là theo quan thấy thì là mình tất cả mình làm như chị nói đó, mình làm cho nó đều đặn là đúng thôi, mình không có thể làm mình làm một cái gì mà nó tăng quá hoặc nó thấp quá, thì một khi chúng ta đã ra khỏi cái hai cái
Quá độ cũng không được mà thấp quá,
thấp
cũng
quá
không
thì
nên.
cũng không được.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Trà My xin nhận chương trình ở đây để trả bác sĩ lại với lịch trình ngày hôm nay. Bác sĩ có một ca trực mổ, thành ra là cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chương trình hàng tuần quý vị theo dõi thường xuyên nha, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam tối thứ tư mỗi tuần, hỏi đáp y học trực tiếp với những cái câu hỏi của các quý khán thính giả khắp nơi và những thông tin mới nhất để giúp quý vị gìn giữ sức khỏe, bảo vệ cho mình, bảo vệ cho người thân, và nhất là giữa mùa đại dịch này nữa. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đông Quang, giáo sư trường y Đại học Stanford, California đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay.
Dạ sư Quang, xin cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình VOA, và xin hẹn gặp tất cả quý vị khán giả trong kỳ tới. Cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn bác sĩ và xin cảm ơn quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình từ sau tối thứ tư nha quý vị. Trà My một lần nữa thân ái kính chào tất cả quý vị.
Xin chào chị.